Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Cựu thượng tá công an tỉnh Lai Châu bị khai trừ đảng vì dùng bằng giả. Việt Nam được dự báo xuất khẩu vượt trội các nước Đông Nam Á khác năm 2020. Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 400 người biểu tình vào ngày đầu năm. Và Tổng tham mưu trưởng Đài Loan thiệt mạng trong vụ máy bay rơi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến hôm 2 tháng 1 phải ra hầu tòa Hà Nội vì tạo điều kiện để Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, thâu tóm dự án mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước không qua đấu giá. Truyền thông trong nước loan tin các ông Minh, Chiến, Vũ và 19 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Trang Tuổi Trẻ Online trích cáo trạng cho biết 21 bị cáo trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở 21 dự án bất động sản là công sản đã được ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, cấu kết với các bị cáo khác để mua giá rẻ. Ông Văn Hữu Chiến khi còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chỉ đạo của ông Chủ tịch Trần Văn Minh ký ban hành các quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng nhiều nhà đất công sản và dự án trái quy định. Viện Kiểm sát quy kết bị cáo Văn Hữu Chiến là đồng phạm giúp sức cho ông Trần Văn Minh, Trang Jing trích cáo trạng cho biết. Đây là vụ án thứ tư mà ông Vũ Nhôm phải ra hầu tòa. Trong 3 phiên tòa trước đây, Vũ Nhôm đã lĩnh tổng cộng 30 năm tù. Phiên tòa này dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Cũng liên quan đến Vũ Nhôm, hôm 31 tháng 12, tòa tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tính 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Tính nói tại tòa rằng, việc chỉ đạo và ký các văn bản liên quan tới nhà đất cho Vũ Nhôm là bởi nhận được các văn bản của Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tham mưu với các sở ban ngành và chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trang VN Express dẫn lời ông Tính thuật lại, chỉ thị của Thủ tướng nói các địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất đất đai để Cục Tình báo Bộ Công an hoạt động. Ông Tính cho rằng hành vi sai phạm của mình xuất phát từ nhận thức sai về pháp luật khi ưu tiên giao đất cho công ty Bình Phong của Bộ Công an thực hiện mục đích quốc phòng an ninh mà không tuân theo luật đất đai. Vào tháng 6 năm 2015, trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách đô thị, ông Tính được cho là ký quyết định giao khu đất công tại số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 cho công ty Bắc Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ đứng đầu và cho phép công ty này xây dựng tòa nhà 18 tầng với mục đích thương mại mà không qua đấu thầu. Ông Thái Đình Hoài, cựu thượng tá công an tỉnh, ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh Lai Châu, vừa bị khai trừ ra khỏi đảng Cộng sản vì dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Ông Hoài từng được đưa vào diện quy hoạch để giữ chức phó giám đốc công an tỉnh. Hôm 2 tháng 1, đài VOV loan tin, ban thường vụ tỉnh ủy Lai Châu vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Hoài. Ông cũng là bí thư chi bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Ngoài việc bị khai trừ ra khỏi đảng, ông Hoài bị cách hết chức vụ trong đảng như ủy viên, ban chấp hành đảng bộ, công an tỉnh Lai Châu. Bí thư chi bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, theo VOV. Trước đó, vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định kỷ luật Thượng tá Hoài bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Đảng bộ Lai Châu cho rằng mức độ sai phạm của ông Hoài là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và lực lượng công an. Ông Thái Đình Hoài, 44 tuổi, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả. Chỉ sau khi có đơn tố giác của công dân cho biết, ông sử dụng bằng bổ túc trung học phổ thông không hợp lệ ở tỉnh Nghệ An năm 1994 để vào ngành công an và tiến thân. Ông Hoài từng công tác tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu sau khi được cho là có theo học lớp đại học cảnh sát hệ tài chức. Thông tấn xã Việt Nam cho biết trước khi bị phát hiện dùng bằng giả, Thượng tá Hoài đã được quy hoạch vào chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Hôm 2 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi thành tích của ngành ngân hàng, nói rằng ngành đã nâng tổng dự trữ ngoại hối quốc gia lên sấp xỉ 80 tỷ đô la sau khi đã mua vào 20 tỷ đô la trong năm 2019. Đài VOV trích lời ông Phúc phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 nói, người ta không ngờ ngân hàng nhà nước mà làm ra tiền lớn như vậy. Ông Phúc còn nói thêm rằng dù ngân hàng nhà nước đã mua vào tới 20 tỷ đô la, khoảng nửa triệu tỷ Việt Nam, song lạm phát không tăng lên. Ông nói Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi kiểm soát được lạm phát ở mức thấp nhất. Điều này nói lên sự khéo léo điều hành của ngành ngân hàng nhà nước, vẫn theo lời vị Thủ tướng. Cũng tại hội nghị này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phát biểu tăng lượng dự trữ ngoại hối nhà nước lên mức lớn 79 tỷ đô la là tấm điểm phòng ngừa cho an ninh tài chính quốc gia, ổn định vĩ mô, trong đó có tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Thống đốc Hưng khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ không bao giờ dùng tỷ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại, không can thiệp có chủ đích vào chính sách tiền tệ để tạo thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Việt Nam không thao túng tiền tệ, truyền thông trong nước trích lời ông Hưng nói. Trước đó vào ngày 29 tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về các chính sách kinh tế vĩ mô thương mại và tỷ giá của các đối tác có quan hệ thương mại lớn dưới Hoa Kỳ, đưa ra danh sách 9 quốc gia cần phải giám sát, trong đó có Việt Nam. Phía Mỹ định nghĩa rằng thao túng tiền tệ là nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái để có lợi cho các nhà xuất khẩu của 9 quốc gia đó và làm cho các nhà nhập khẩu phải tiêu tốn nhiều hơn trong trao đổi thương mại. Mỹ sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia: thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Trang Vietnam Economy hôm 2 tháng 1 viết, so với các nước trong khu vực, mức dự trữ ngoại hối này vẫn còn thấp, do vậy động thái bổ sung của Việt Nam là hợp lý và có thể giúp Việt Nam giải trình cho việc Mỹ đánh giá là thao túng tiền tệ. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa vi phạm tiêu chí thặng dư tài chính vãng lai GDP dưới 2% theo cách tính GDP mới. Vì vậy, rủi ro bị Mỹ dán mác thao túng tiền tệ là không lớn, ngay cả khi Việt Nam vi phạm tiêu chí về việc mua ròng ngoại tệ, cũng theo trang Vietnam Economy. Thông tấn xã Việt Nam cho biết chỉ số GDP của Việt Nam năm 2019 là 7,02%, lạm phát là 2,79%. Trang Vietnam Economy trích lời nhóm nghiên cứu thuộc công ty chứng khoán KBSV nhận định rằng trong bối cảnh cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu ở mức cao, đồng thời dòng tiền kiều hối vẫn tăng trưởng ổn định, ước tính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục trạng thái mua vào ngoại tệ với mức mua vào là 10 đến 12 tỷ đô la, nâng mức dự trữ ngoại hối lên 92 tỷ đô la trong thời gian tới.
Các kinh tế gia thuộc tập đoàn ngân hàng đầu tư Maybank Kim Eng có trụ sở ở Malaysia dự báo rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á trong năm 2020, ngay cả khi đà giảm xuất khẩu trong khu vực này có thể sẽ chạm đáy. Thông tin trên được nêu ra trong một bản tin hôm 2 tháng 1 của báo Singapore The Business Times. Bài báo viết rằng trong khi mục tiêu tăng trưởng hàng năm của Việt Nam được đặt ra là sẽ giảm còn 6,6% trong các năm 2020 và 2021, thấp hơn mức ước tính là 7% trong năm 2019. Các nhà kinh tế Linda Liu và Chua Hạc Bin cho biết trong một báo cáo gần đây rằng triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn tích cực. Xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ tăng có thể do quan hệ thương mại được cải thiện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và sự phát triển của thị trường công nghệ toàn cầu. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho ngành chế tạo nhắm đến xuất khẩu và các dịch vụ liên quan đến thương mại của Việt Nam, báo cáo của hai nhà kinh tế cho hay, vẫn theo bài báo của The Business Times. Ngành chế tạo và xuất khẩu có nhiều khả năng sẽ trở nên tốt hơn khi hoạt động chế tạo được duy trì ở khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển thành sản lượng thực tế cùng lúc tăng trưởng ở khu vực phục hồi làm cho cầu bùng nổ trở lại. Hai nhà kinh tế viết thêm trong báo cáo, lưu ý rằng các con số về ngoại thương của Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 12, mang lại thặng dư thương mại của cả năm đạt mức kỷ lục 9,9 tỷ đô la. Bên cạnh những đóng góp từ các nhà máy, hai nhà phân tích nêu trên chỉ ra rằng cầu nội địa ở mức cao và các hoạt động xây dựng có tiềm năng sẽ tăng vọt do đầu tư công cao hơn, chính là động lực ở trong nước cho tăng trưởng. Việt Nam trong 3 tháng cuối năm 2019 chứng kiến lĩnh vực dịch vụ mở rộng với tốc độ nhanh hơn, tăng 8,1% với doanh số bán lẻ tăng so với quý trước trong bối cảnh tiêu dùng nội địa cao hơn, cũng như nhờ vào sự phục hồi về lượng khách du lịch với số du khách đến từ Trung Quốc đã tăng lên, bài báo của The Business Times cho hay.
Một nghị định của Việt Nam trong đó nêu mức phạt lên tới 600.000 đồng đối với người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, theo báo chí trong nước. Nghị định 100 với các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được chính phủ Việt Nam ban hành 2 ngày trước đó. Tin cho hay lần đầu tiên chính phủ Việt Nam đưa ra mức phạt đối với người đi xe đạp thường và xe đạp điện. Mức phạt tối đa đối với người điều khiển loại phương tiện này là 600.000 đồng khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg một lít khí thở. Theo quan sát của VOA Tiếng Việt, quy định mới này vốn còn đặt ra mức phạt đối với người lái xe ô tô và xe máy có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, đang gây ra nhiều tranh luận của độc giả trên các trang mạng truyền thông trong nước. Theo truyền thông trong nước, ngày 1 tháng 1 cũng là thời điểm luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực. Luật này được cho là quy định một loạt hành vi như cấm người lái xe uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông, cấm xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, cấm bán, cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Ngoài ra, luật cũng cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ khoảng 400 người trong các cuộc biểu tình vào ngày đầu năm, sau khi cuộc tuần hành lúc đầu ôn hòa của hàng chục ngàn người đã leo thang thành hỗn loạn và cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông. Các vụ bắt giữ này đưa tổng số người bị bắt giữ lên khoảng 7.000 kể từ khi các cuộc biểu tình ở Hồng Kông leo thang vào tháng 6 xung quanh dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục, và nó cho thấy rõ sẽ không có bất kỳ tiến triển nào trong khả năng chấm dứt bạo loạn. Căng thẳng đã dâng cao hôm 1 tháng 1 sau khi xảy ra một số vụ bắt giữ tại khu vực quận Loan Tử, nơi có nhiều quán bar gần chi nhánh của tập đoàn ngân hàng toàn cầu HSBC, vốn là mục tiêu chút giận của người biểu tình trong những tuần gần đây. Khi ẩu đả nổ ra, đông đảo người biểu tình mặc áo đen đã chạy đến hiện trường, trong khi những người khác nắm tay nhau tạo thành chuỗi người để truyền cho họ các đồ vật cần thiết, trong đó có gạch, buộc cảnh sát phải điều tiết viện. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu các nhà tổ chức hủy cuộc tuần hành sớm và đám đông biểu tình cuối cùng đã giải tán khi một chiếc xe vòi rồng và hàng chục cảnh sát trang bị đồ chống bạo động tuần tra trên đường vào tối muộn. Ông Jimmy Sam, một trong những lãnh đạo mặt trận nhân quyền dân sự, cơ quan tổ chức tuần hành, đã chỉ trích quyết định của cảnh sát yêu cầu đám đông giải tán mà thông báo trước gấp như vậy và nói rằng cảnh sát đã bắt giữ bừa bãi người biểu tình. Cảnh sát nói với truyền thông hôm 2 tháng 1 rằng họ đã bắt giữ 420 người trong dịp năm mới, hầu hết là vào ngày đầu năm mới, với 287 người bị bắt trong một lần càn quét về tội tụ tập bất hợp pháp, trong đó có một thiếu niên 12 tuổi. Cảnh sát cho biết họ chỉ thực hiện các vụ bắt giữ hôm 1 tháng 1 sau khi họ đã thông báo cho những người tổ chức tuần hành và cho phép người biểu tình có đủ thời gian để rời đi. 4 cảnh sát viên đã bị thương trong ngày hôm đó, họ cho biết. Các nhà tổ chức ước tính có hơn 1 triệu người đã tham gia vào cuộc tuần hành ngày đầu năm mới. Cảnh sát đưa ra con số 60.000 người vào lúc cao điểm. Trong nhiều tháng, các cuộc biểu tình đã phát triển thành một phong trào rộng lớn thúc đẩy nền dân chủ đầy đủ tại thành phố cho Trung Quốc kiểm soát và yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về sự tàn bạo của cảnh sát. Cảnh sát quả quyết rằng họ hành động một cách kiềm chế. Cũng đã xảy ra các vụ bắt giữ vào đêm giao thừa, trong khi những người biểu tình chiếm giữ một con đường lớn trên bán đảo Cửu Long. Trong khoảng thời gian ngắn giữa lúc đám đông hàng ngàn người đếm ngược đến thời điểm đầu năm mới dọc theo cảng Victoria, một số người phản đối cáo buộc rằng HSBC đã đồng lõa với chính quyền nhằm chống lại các nhà hoạt động đang cố gắng quyên tiền để hỗ trợ chiến dịch của họ. Ngân hàng này đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào.
Quan chức quân sự hàng đầu Đài Loan là một trong số 8 người thiệt mạng hôm 2 tháng 1 sau khi một chiếc trực thăng chở họ đi thăm binh sĩ bị rơi ở khu vực miền núi gần thủ đô Đài Bắc, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Phần chính của chiếc trực thăng nằm ở một khu rừng phía bắc phủ đầy sương mù, cánh quạt vỡ vụn, trong lúc hàng chục nhân viên cứu hộ lùn sục đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót, theo hình ảnh được giới chức tình trạng khẩn cấp nước này công bố. Vẫn chưa rõ lý do của vụ tai nạn. Trong tình huống hạ cánh bắt buộc, quân đội nước này cho biết trong một thông cáo và nói thêm rằng Tổng tham mưu trưởng tướng không quân Thẩm Nhất Minh đã thiệt mạng trong khi 5 trong số 13 người trên máy bay trực thăng sống sót. Tướng Thẩm, người đảm nhiệm trọng trách này vào tháng 7 năm ngoái, là vị tướng cấp cao nhất của Đài Loan chết trong khi thi hành nhiệm vụ. Tổng thống Thái Anh Văn nói và cho biết bà đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng mở cuộc điều tra. Chúng ta phải tìm ra lý do của vụ việc, bà nói với các phóng viên ở huyện Nghi Lan ở Đông Bắc, nơi chiếc trực thăng trên đường đi tới sau khi rời khỏi Đài Bắc. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo sự ổn định của quân đội và quốc phòng, bà nói. Bộ Quốc phòng cho biết họ đã phái một đội cứu hộ sau khi chiếc máy bay trực thăng Black Hawk gặp nạn ở thành phố Tân Đài Bắc, sau khi giới chức hàng không mất liên lạc với nó vào lúc 8 giờ 22 phút sáng. Vụ tai nạn xảy ra một tuần trước khi Đài Loan bầu cử tổng thống và viện lập pháp vào ngày 11 tháng 1. Do đó, nó đã làm gián đoạn các sự kiện tranh cử. Bà Thái, người đang vận động để được tái cử, đã hủy tất cả các hoạt động vận động cho đến ngày 4 tháng 1, trong khi ứng cử viên đối lập Hàn Quốc Du của Quốc dân đảng đã hủy các chiến dịch cho đến ngày 3 tháng 1. Chiếc trực thăng bị nạn là một trong số 60 máy bay trực thăng Black Hawk UH-60M mà Mỹ đã bán cho Đài Loan vào năm 2010, hãng thông tấn CNA của Đài Loan cho biết. Vụ rơi máy bay này là tai nạn hàng không mới nhất ở Đài Loan sau vụ rơi máy bay trực thăng Black Hawk ngoài khơi bờ biển nước này hồi năm 2018 làm 6 người thiệt mạng và vụ rơi máy bay chiến đấu F-16 khiến một phi công chết trong cùng năm.
Hàng chục ngàn người ở thủ đô Jakarta của Indonesia đã được sơ tán hôm 2 tháng 1 sau khi lũ quét và sạt lở đất làm 26 người thiệt mạng trong lúc xảy ra những trận mưa lớn nhất trong hơn 20 năm qua và dự báo sẽ còn nhiều đợt lũ lụt nữa, giới chức cho biết. Trận lũ lụt này nằm trong số gây thương vong lớn nhất trong nhiều năm, đã gây ra hỗn loạn tại một số khu vực của thành phố lớn nhất Đông Nam Á, với các tuyến tàu bị chặn và mất điện ở một số khu vực. Một phần của Jakarta và các thị trấn lân cận đã ngập lụt sau khi có mưa lớn hôm 31 tháng 12 và vào những giờ đầu tiên của năm mới. Số liệu của Bộ Các vấn đề xã hội cho thấy 26 người đã thiệt mạng trong trận lụt, tăng từ con số 21 người trước đó. Tính đến sáng 2 tháng 1, hơn 62.000 người đã được sơ tán chỉ riêng ở Jakarta. Người phát ngôn của cơ quan giảm nhẹ thiên tai, ông Agus Wibowo cho biết, mặc dù sau đó trong ngày ông nói với kênh tin tức Metro TV rằng số người di tản đã giảm xuống còn khoảng 35.000 người. Lượng mưa tại một sân bay ở đông Jakarta đo được ở mức 377mm vào đầu ngày 1 tháng 1, mức cao nhất hàng ngày trong các trận lụt lớn kể từ ít nhất là năm 1996, theo Cơ quan Khí tượng Địa chất và Địa vật lý Indonesia, tức BMKG. Tổng thống Joko Widodo nói với các phóng viên rằng cần ưu tiên các biện pháp sơ tán và an toàn và kêu gọi sự phối hợp nhiều hơn nữa giữa chính quyền, thành phố và chính quyền trung ương. Trên trang Twitter của mình, ông Widodo nói lục lội như vậy là do chậm trễ trong các dự án cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ lụt. Ông cho biết một số dự án đã bị trì hoãn kể từ năm 2017 do khó khăn trong thu hồi đất. Thống đốc Jakarta Anibaswadan cho biết chính quyền đã triển khai hàng trăm máy bơm để hút nước từ các khu dân cư trên toàn thủ đô để giúp cho một số người có thể trở về nhà. Cơ quan giảm thiểu thiên tai cho biết trên trang Twitter của mình rằng mực nước đã sụt xuống ở một vài khu vực bị ảnh hưởng và trưng ra những hình ảnh những con đường ngập trong bùn và đầy rác. Tuy nhiên, giới chức cảnh báo người dân cần cảnh giác vì thời tiết cực đoan dự kiến sẽ tiếp tục cho đến ngày 7 tháng 1. Ông Twikorita Karnawati, người đứng đầu BMKG, nói với các phóng viên rằng mưa lớn có thể tiếp tục cho đến giữa tháng 2.
Hôm 1 tháng 1, Indonesia bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một phần tranh chấp ở Biển Đông, vì điều mà nước này nói rằng các tuyên bố này không có cơ sở pháp lý. Trước đó, hôm 30 tháng 12, Jakarta đã phản đối Bắc Kinh về sự hiện diện của một tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của họ. Các quan chức hàng đầu của Indonesia đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Jakarta, nói rằng tàu tuần duyên Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Natuna. Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 31 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản cho biết Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển của họ, và cả Trung Quốc và Indonesia đều có các hoạt động đánh bắt bình thường ở đó. Hôm 1 tháng 1, Bộ Ngoại giao Indonesia đã đáp trả mạnh mẽ và kêu gọi Trung Quốc ra tuyên bố để giải thích cơ sở pháp lý và biên giới rõ ràng về các tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia lấy lý do là ngư dân của họ đã hoạt động từ lâu, nhưng không có cơ sở pháp lý và chưa bao giờ được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 công nhận. Jakarta cũng nhắc lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh hải với Philippines vốn đã bị tòa án trọng tài thường trực ở thành phố The Hague bác bỏ vào năm 2016. Bộ Ngoại giao Indonesia cũng nhắc lại lập trường của họ rằng Indonesia là một quốc gia không có tranh chấp ở Biển Đông và nước này không có quyền tài phán chồng chéo với Trung Quốc. Tuy nhiên, Jakarta đã nhiều lần đụng độ với Trung Quốc về quyền đánh bắt cá quanh quần đảo Natuna, bắt giữ ngư dân Trung Quốc và mở rộng sự hiện diện quân sự tại khu vực này.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tình hình tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad hôm 2 tháng Giêng đã lắng dịu hơn sau khi các nhóm bán quân sự được Iran hậu thuẫn rút đi. Kết thúc hai ngày biểu tình phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn. Các cuộc không kích nhắm vào nhóm KTF Hezbollah ở Iraq và Syria được thực hiện để đáp trả việc giết hại một nhân viên hợp đồng Mỹ trong một cuộc tấn công bằng rocket trước đó. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc thủ lãnh của KTF Hezbollah và những người khác mà ông gọi là khủng bố vì đã dàn dựng cuộc tấn công vào Đại sứ quán ở Baghdad. Các dịch vụ về lãnh sự đã bị đình chỉ và Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh cáo công dân Hoa Kỳ tránh xa khu vực Đại sứ quán. Đặc sứ của Mỹ về Iran Brian Hook hôm 1 tháng 1 nói với kênh truyền hình CNN rằng các nhà ngoại giao vẫn an toàn và Đại sứ quán cũng vậy. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, lên án các cuộc tấn công của Mỹ trong một bài phát biểu trên truyền hình nhà nước. Ông Khamenei tuyên bố rằng Tehran không dính líu tới các cuộc biểu tình ở Baghdad và lên án lời đe dọa đầu năm mới của Tổng thống Trump rằng Iran sẽ phải trả giá rất đắt.
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông sẽ ra khai chứng tại phiên xử luận tội Tổng thống sắp tới và sẽ làm hết sức để chứng minh mình vô tội. Tin cho hay, ông Giuliani nói như vậy với các phóng viên khi tới dự tiệc đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump ở Florida. Ông Giuliani được coi là một nhân vật chính trong nỗ lực thúc ép Ukraine mở cuộc điều tra được cho là có lợi cho ông Trump về mặt chính trị. Ông Giuliani không phải là một trong các luật sư đứng ra bào chữa cho Tổng thống Trump trong phiên xử chưa được ấn định thời gian tại Thượng viện Mỹ. Ông Trump đối mặt với hai điều khoản luận tội được phần lớn các dân biểu thuộc phe Dân Chủ vốn kiểm soát Hạ viện Mỹ biểu quyết thông qua vào tháng trước. Tổng thống Trump bị cáo buộc lạm dụng chức vụ vì được cho là đã thúc ép Kiev mở một cuộc điều tra ông Joe Biden, một trong những ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cũng như cản trở quốc hội vì đã ngăn cản cuộc điều tra liên quan tới Ukraine của cơ quan lập pháp này. Hiện chưa có ngày giờ ấn định cho phiên xử luận tội Tổng thống Trump vì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn chưa chuyển các điều khoản luận tội cho Thượng viện, cho tới khi nào bà nắm được cách thức phiên xử được tiến hành một cách công bằng.
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hôm 2 tháng 1 tuyên bố họ đã huy động được 46 triệu đô la trong 3 tháng tính tới ngày 31 tháng 12, trong khi hai đối thủ bên Đảng Dân Chủ đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ trước đó của họ. Ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết tổng số tiền họ quyên góp được trong quý 4 là tốt nhất trong chu kỳ 2020 tính đến nay, vượt hơn mức cao nhất trước đó là 41 triệu đô la. Chiến dịch kết thúc trong năm 2019 với hơn 102 triệu đô la quyên góp được. Ngân quỹ tranh cử của Tổng thống và đội ngũ ủng hộ ông ở cơ sở sẽ làm cho chiến dịch tái tranh cử của ông trở thành sức mạnh càn quét không gì ngăn nổi, viên quản lý chiến dịch Trump 2020, ông Brett Pascal, nói trong một tuyên bố. Trong khi đó, trong cuộc đua giành đề cử bên Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và doanh nhân Andrew Yang đều vượt hơn thành tích gây quỹ tốt nhất của họ trước đó trong quý 4, các ban vận động của họ cho biết hôm 2 tháng 1. Chiến dịch của Sanders cho biết ông đã huy động được 34,5 triệu đô la, tăng hơn 9 triệu đô la so với quý 3 của mình và gần gấp đôi mức mà ông đã huy động trong quý 2 năm ngoái. Tổng số tiền mà thượng nghị sĩ bang Vermont vận động được trong 3 tháng cuối năm 2019 cao hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào khác của Đảng Dân Chủ trong một quý trong khuôn khổ cuộc bầu cử này. Ban vận động của ông cho biết 34,5 triệu đô la trong số đó là của 1,8 triệu khoản đóng góp cá nhân, với một nửa được huy động chỉ trong tháng 12. Khoản quyên góp trung bình là 18,53 đô la. Trước thông báo này, ban vận động của ông Sanders đã gửi một thông báo tới những người ủng hộ cho biết họ đã đạt được mốc 5 triệu khoản đóng góp cá nhân, con số mà chiến dịch tranh cử của ông trước đó trong năm 2016 không làm được mãi cho đến ngày siêu thứ ba, tức là ngày mà có nhiều tiểu bang bầu cử sơ bộ nhất. Trong khi đó, chiến dịch của ứng cử viên Yang hôm mùng 2 tháng 1 cho biết ông đã vận động được hơn 16,5 triệu đô la trong quý 4, vượt qua mức tốt nhất của ông trước đó trong quý 3 là 10 triệu đô la. Ban vận động này cho biết ngày gây quỹ cao nhất của họ là 31 tháng 1, khi các nhà tài trợ góp hơn 1,3 triệu đô la. Khoản quyên góp trung bình là 30 đô la, chiến dịch của ông Yang cho biết. Ban vận động của một ứng cử viên dân chủ khác, ông Pete Buttigieg, hôm 1 tháng 1 nói rằng họ đã có được 24,7 triệu đô la tiền quyên góp trong quý cuối cùng của năm 2019, chỉ thấp hơn một chút so với mức 24,8 triệu đô la trong quý 2.
Giáo hoàng Francisco hôm 1 tháng 1 lên tiếng xin lỗi vì đã bực tức đập mạnh vào tay của một nữ tín đồ sau khi bà này chụp lấy tay của ông và lôi ông lại gần, nói rằng ông đã mất kiên nhẫn cũng như đã nêu gương xấu. Vị giáo hoàng 83 tuổi ngỏ lời xin lỗi một ngày sau khi sự việc xảy ra khi ông đi quanh quảng trường Thánh Phêrô. Người phụ nữ hiện chưa rõ danh tính đã bất ngờ chụp lấy tay của giáo hoàng và kéo ông lại gần bà. Sau đó, ông đã phải dùng tay còn lại để đập mạnh vào tay của người phụ nữ để tự giải thoát mình. Chúng ta, kể cả tôi, đã nhiều lần mất kiên nhẫn và tôi xin lỗi vì hành động nêu gương xấu ngày hôm qua, giáo hoàng Francisco nói trước hàng ngàn tín đồ tham dự thánh lễ đầu tiên trong năm mới 2020 tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 1. Cũng nhân dịp này, giáo hoàng Francisco lên án việc ngược đãi. Cũng nhân dịp này, giáo hoàng Francisco lên án việc ngược đãi phụ nữ trong xã hội hiện đại.
Vụ cựu chủ tịch Nissan đào thoát khỏi Nhật, Interpol ra trác bắt. Liên bang hôm 2 tháng 1 đã nhận được trác bác của Interpol đối với cựu chủ tịch tập đoàn Nissan, ông Carlos Ghosn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc điều tra về vụ đào thoát, được cho là táo tợn của ông này khỏi Nhật Bản, theo Reuters. Ông Ghosn đã trở thành tội phạm quốc tế sau khi tuần trước tiết lộ rằng ông đã bỏ chạy sang Liban để thoát khỏi một hệ thống tư pháp ông cho là có lỗ hổng của Nhật Bản. Một nguồn tin tư pháp nói với Reuters rằng các cơ quan chuyên trách về an ninh nội địa của Liban đã nhận được lệnh truy nã đỏ của Interpol, nhưng nó chưa được chuyển sang cho bên tư pháp. Reuters cho biết chưa thể liên lạc được ngay với các quan chức chính phủ Liban để hỏi xem chính quyền sẽ hành động như thế nào. Trước đây, khi Liban nhận được lệnh truy nã đỏ đối với các công dân Liban sinh sống ở nước này, các nghi can không bị bắt giữ mà chỉ bị tịch thu hộ chiếu và được bảo lãnh tại ngoại, theo Reuters. Theo hãng tin này, ông Ghosn là công dân Pháp, Liban và Brazil. Ông này được một công ty an ninh tư nhân đưa từ Tokyo sang Liban và quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ với kế hoạch được lập ra trong suốt 3 tháng. Tin cho hay cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2 tháng 1 bắt giữ 7 người, trong đó có 4 phi công, để điều tra về việc ông Ghosn được đưa qua nước này. Ngoài ra, còn có 2 nhân viên mặt đất và 1 nhân viên chuyên trách về hàng hóa của sân bay. Các dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ông Ghosn sử dụng 2 chiếc máy bay khác nhau để bay tới Istanbul rồi sau đó tới Liban. Liban không có hiệp định dẫn độ nào với Nhật và ông Ghosn nhận được sự hậu thuẫn lớn ở quốc gia quê cha đất tổ của mình. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.